Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 27 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có. Trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về tình trạng chung của các giáo hội tại các nước Hồi giáo. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Trung Quốc. Theo hãng tin Á Châu cho biết, Linh Mục Lý Sơn sinh năm 1965 tại Bắc Kinh, trong một gia đình gốc Công giáo, vào chủng viện Bắc Kinh năm 1983. Được giám mục Phó Thiết Sơn phong chức Linh Mục vào ngày 21 tháng 12 năm 1998, là một trong những Linh Mục được phong chức đầu tiên sau cách mạng văn hóa. Được bổ nhiệm làm chánh sứ nhà thờ Đông Giao Dân Hạng, sau này thuyên chuyển làm chánh sứ nhà thờ Vương Phủ Tỉnh, còn gọi là Đông Đường, là nơi sầm uất của trung tâm thành phố Bắc Kinh. Cha hiện nay là Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ thành phố Bắc Kinh, đồng thời là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Trên thực tế, Linh Mục Lý Sơn được giáo dân đánh giá là một mục tử tốt, có niềm tin, có khả năng giữ mối quan hệ tốt với giáo dân và chính quyền. Linh Mục Lý Sơn là người Bắc Kinh và xuất thân từ một gia đình Công giáo nhiệt thành. Điều này giúp cha xây dựng được mối quan hệ tốt hơn hẳn những linh mục từ các nơi khác đến. Cha chưa từng được học ở nước ngoài, điều này sẽ gây khó khăn cho cha trong việc giao tiếp với quốc tế, vì cha là linh mục được đào tạo trong nước. Trong việc quan hệ với hội yêu nước, cha luôn luôn giữ thái độ thẳng thắn, giảm bớt tính hung hăng của hội yêu nước. Vài năm gần đây, cha dốc toàn lực bảo vệ tài sản của nhà thờ Đông Đường, không để cho hội yêu nước và thư ký của giám mục Phó Thiết Sơn là bà Trần Mậu Cúc chiếm đoạt. Cha tẩy chay hội yêu nước, tẩy chay phe phái của Phó Thiết Sơn, nên cha cũng được chính quyền Bắc Kinh và Trung Quốc đánh giá tốt. Theo nguồn tin của hãng AP, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã tuyên bố Linh Mục Lý Sơn là ứng viên rất tốt. Đức Hồng Y nói như sau, Linh Mục Lý Sơn là người rất tốt, một ứng viên rất thích hợp cho chức vụ đó. Đây có vẻ là một dấu hiệu tích cực. Tin Việt Nam, năm 2007 là năm thánh tạ ơn của giáo phận Thái Bình, Việt Nam. Nhân dịp này, Đức Giám Mục Giáo phận đã gửi cho Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Thái Bình một thư mục vụ với nội dung như sau. Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2007, chúng ta đã mở đầu năm thánh tạ ơn bằng cách ghép các phần bàn thờ lại thành một, biểu dương sự hợp nhất chặt chẽ trong giáo phận do sự cộng tác của các giáo xứ liên hệ. Chúng ta đã được tăng số các giáo xứ chính thức của giáo phận từ 64 thành 84 giáo xứ, và một ngày không xa, con số đó có thể tăng lên thành 90 xứ. Các xứ từ nay được ân trọng đại kể trên đã trở nên sốt sắng nhiệt thành, sống đạo sôi nổi cả tinh thần lẫn vật chất, làm gương cho mọi người noi theo. Đức cha giáo phận kể từ ngày 8 tháng Giêng năm 2007, tròn 75 tuổi, đã đệ đơn lên Đức Thánh Cha xin từ nhiệm theo giáo luật, đã được Đức Thánh Cha chấp thuận, song còn lưu lại cho tới khi tìm được đấng kế vị, nhận quyền coi sóc giáo phận. Đúng là những ân lành cao cả chúng ta đã được Chúa thương ban từ đầu năm đến nay. Nhưng tôi muốn lưu ý anh chị em về những ngày lễ trọng đại sắp sửa diễn ra từ nay tới cuối năm, để mọi người thấm nhuần tinh thần tạ ơn Chúa cách thâm sâu hơn nữa. Đó là chúng ta có 7 thầy phó tế đã kết thúc 7 năm học tại Đại chúng Việt, 2 thầy bổ túc thần học tại giáo phận Bùi Chu. Các thầy đã được lãnh nhận chức phó tế. Và qua thử thách thẩm tra kỹ càng, Đức Giám Mục đã ra quyết định đáp ứng tích cực với đơn xin chịu chức linh mục của các thầy. Dự định lễ phong chức linh mục cho 9 thầy phó tế sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 2007 này. Đó là sự kiện linh đài Đức Mẹ La Vang được xây dựng hoành tráng theo mẫu tại La Vang, nơi Đức Mẹ đã hiện ra cứu độ giáo hữu trong cơn hoạn nạn. Linh đài này cũng sẽ được khánh thành vào lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, và sẽ trở thành nơi các giáo hữu trong ngoài giáo phận đến tôn kính và nguyện sinh. Mỗi ngày, từ linh đài này sẽ chảy ra suối nguồn các ơn phúc dồi dào sung mãn mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang. Sự kiện thứ ba, đó là sau 3 năm khởi công xây dựng, chúng ta sẽ khánh thành và cung hiến ngôi nhà thờ chính tòa giáo phận, dự kiến vào ngày 13 tháng 10 năm 2007, với sự tham dự của các đức giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhân dịp Đại hội đồng các giám mục Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2007. Ngày 13 tháng 10 năm 2007, kỷ niệm gần 100 năm, tức là 98 năm, Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, cung hiến nhà thờ chính tòa mang tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu sau 3 năm xây dựng, nay đã hoàn tất mọi công trình lớn nhỏ, hoành tráng và nghệ thuật. Do Đức Giám mục giáo phận chủ tế, với sự hiện diện của các Đức Giám mục Việt Nam, cùng với sự tham dự của các khách mời đạo đời trong ngoài giáo phận, và đoàn tín hữu đông đảo nhiệt thành của giáo phận tại quê nhà cũng như hải ngoại, sẽ được khánh thành và cung hiến trọng thể trong niềm hy vọng lớn lao vào Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tin Việt Nam. Người Công giáo ca ngợi vì linh mục cao tuổi nhất Tổng giáo phận Huế. Đó là linh mục Phêrô Hoàng Kính, qua đời ngày 29 tháng 6, do già yếu, thọ 94 tuổi. Hôm ngày 2 tháng 7, Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể và Đức giám mục phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng, cùng với khoảng 100 linh mục đã đồng tế thánh lễ an táng cha tại nhà thờ chính tòa Huế. Được biết, cha Kính đã lãnh chức linh mục cũng tại nhà thờ chính tòa này vào năm 1941. Một giáo dân giáo xứ Mỹ Chánh, cha Kính phục vụ ở đây 35 năm, cho đến khi qua đời, đã nói với hãng tin UK rằng, mỗi tháng cha Kính cấp tiền cho người già tiêu vặt để đỡ phải sinh con cháu. Ngài giúp cho các học sinh nghèo tiền mua sách vở và đóng học phí. Giáo dân này còn lưu ý, nhờ gương sáng của Ngài mà nhiều người đã gia nhập đạo Công giáo. Trước thánh lễ an táng, một linh mục cho biết cha Kính thường dùng xe mô tô chở các em học sinh nghèo lên thành phố Huế và giúp các em tìm nhà trọ rẻ tiền để các em có chỗ ăn học. Cũng theo vị linh mục này, cha Kính còn đưa các bạn trẻ đi học nhạc ở Huế để họ có thể về đánh đàn cho giáo xứ Mỹ Chánh, cách Huế 40 cây số về phía bắc. Ngài còn kể rằng cha Chính còn mua sách vở và xà phòng cho các đệ tử đang muốn gia nhập các dòng tu nữ ở Huế. Cháu của cha Kính là linh mục An Tôn Dương Quỳnh thuộc dòng Thánh Tâm đã nói với hãng tin UK hôm ngày 4 tháng 7 rằng, cậu ngài là người giữ lời hứa. Trước khi qua đời, cha Quỳnh kể, cậu ngài hứa tặng xe đạp mới cho 4 em học sinh giáo lý giỏi nhất trong giáo xứ và đã nhờ ngài thực hiện. Cha Quỳnh tâm sự, cha Kính có kể lại với ngài rằng, thời gian từ năm 1946 đến năm 1957, một số cán bộ Việt Minh bấy giờ hoạt động bí mật bị Pháp bắt và chờ đem xử tử, thân nhân của họ chạy đến xin cha Kính can thiệp vì ngài biết tiếng Pháp, và cha Kính đã đến xin tha cho họ. Cha Dương Quỳnh còn nói, cậu ngài đã dành cả cuộc đời để phục vụ Chúa và người nghèo. Chỉ một tháng ngay trước khi qua đời, do sức khỏe yếu nên cha Kính mới không dâng thánh lễ cho 200 giáo dân trong giáo xứ và 4 giáo họ do ngài coi sóc. Cha Quỳnh tiếp tục mô tả cảnh cậu ngài sống giản dị với người nghèo. Ngài kể, trong suốt 35 năm qua, cha Kính chỉ dùng 2 cái tủ gỗ cũ kỹ để ngăn chia phòng ngủ và phòng khách, và không bao giờ mua thứ gì mới cho mình, nhưng luôn đem cho giáo dân nghèo những gì người khác biếu cho mình. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Hường, thuộc hội dòng Mến Thánh Giá, làm việc với cha Kính trong giáo xứ từ năm 1998, cho hãng tin Uka biết, cha kính rất chu toàn bổn phận mục vụ. Ngài sẵn sàng ngồi tòa bất kỳ khi nào có người đến xin giải tội. Chị nói thêm, mặc dù cao tuổi, nhưng ngài luôn lái xe mô tô đến tòa tổng giám mục ở Huế để tham dự các cuộc họp giáo sĩ. Nữ tu còn cho biết, để giúp người dân trong cộng đoàn, ngài thường nuôi heo, và còn tu sửa những đoạn đường do mưa lũ làm hư hỏng. Chị Hường còn kể, cha kính thường thăm viếng mọi người trong giáo xứ, không phân biệt tôn giáo, để chia sẻ vui buồn với họ, và ngài luôn trợ giúp vật chất cho những người túng thiếu. Một giáo dân đã nói với hãng tin Uka rằng, cha kính đã để lại trong ông những ấn tượng khó quên. Những khi thời tiết lạnh giá, ngài vẫn thức dậy sớm để đi dâng lễ, vì ngoài trời còn tối, có những lúc ngài bị trật ngã trên con đường bùn lầy trơn trượt để đến dâng lễ tại các giáo họ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về tình trạng chung của các giáo hội tại các nước Hồi giáo. Từ 10 năm nay, tổ chức từ thiện có tên là Trợ giúp các giáo hội đau khổ thường cho công bố một bản phúc trình hàng năm về tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới. Năm nay, vì nhiều lý do, bản báo cáo đã không được phổ biến. Tuy nhiên, người điều phối bản báo cáo này là ông Andrea Morici cũng đã trình bày một cái nhìn tổng quát về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới, nhất là tại các nước Hồi giáo. Phát biểu trên nhật báo Ý Libero, ông Morici nói rằng, nếu theo dõi tin tức thế giới, chúng ta sẽ thấy ngay làn sóng bất khoan nhượng của nhiều nước Hồi giáo đối với các nhóm thiểu số tôn giáo khác. Hiện tượng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô Iraq là một điển hình. Dĩ nhiên, thủ phạm chính gây ra hoang mang và hoảng sợ chính là các nhóm khủng bố gắn liền với tổ chức Al-Qaeda. Tuy nhiên, điều đáng quan ngại là tuyệt đại đa số người Hồi giáo lại tỏ ra dửng dưng trước tình cảnh bị bách hại của các tín hữu Kitô. Rất có thể, sau những năm tháng dài sống dưới chế độ độc tài của Saddam Hussein, người dân đã mặc lấy thói quen sống co cụm trong nhà mình và không muốn dây mình vào chuyện người khác. Nhưng theo ông Morici, cũng có thể vì kỳ thị tôn giáo mà nhiều người không muốn can thiệp khi thấy các tín hữu Kitô bị bách hại. Riêng các chính phủ thì lại càng tỏ ra dửng dưng hơn. Ông Morici trưng dẫn trường hợp xảy ra trong thời kỳ chiến tranh tại Bosnia. Vì sợ có thể tạo ra những phản ứng không kiểm soát được mà các chính phủ thường nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc những người đang phải đau khổ vì luật Hồi giáo. Ngay cả tại một nước Hồi giáo tương đối cởi mở như Tunisia, Bắc Phi chẳng hạn, chính phủ vẫn nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh các phụ nữ Hồi giáo bị luật lệ ngăn cấm không cho kết hôn với một người ngoài Hồi giáo. Tại Ả Rập Saudi, người ta còn thấy có cả một ngành gọi là công an tôn giáo. Bộ phận công an này chuyên rình rập để xem dân chúng có sống đúng theo luật Hồi giáo không. Các công an tôn giáo này thường xâm nhập vào nhà của các nhân viên ngoại quốc như Phi Luật Tân hay Ấn Độ. Nếu họ bị bắt quả tang đang lần chuỗi hay đọc kinh thánh, thì hành động này bị xem như một vi phạm luật pháp và như vậy có thể bị giam tù, tịch thu tài sản và trục xuất. Ngoài ra, tại các nước Hồi giáo, luật cũng cấm người Hồi giáo không được cải đạo sang một tôn giáo khác. Nếu không ngăn cấm việc cải đạo, thì luật Hồi giáo cũng giới hạn việc quảng bá một tôn giáo khác. Tại Iran, bất cứ người Hồi giáo nào bỏ đạo cũng đều có thể bị kết án tử hình. Tại Sudan, Mauritania và ngay cả Pakistan, họ bị mất quyền giữ con và thừa kế gia tài cha mẹ để lại. Tại những nước đã từng sống dưới chế độ cộng sản như Tajikistan và Uzbekistan, tự do tôn giáo vẫn tiếp tục bị chà đạp.
di sản của chế độ Cộng sản vẫn còn đó. Trong 70 năm, các chế độ Cộng sản đã hoàn toàn chối bỏ và tước đoạt tự do tôn giáo. Nhưng nay, sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, người ta lại cũng áp dụng một chính sách như thế đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Tại Tajikistan, một dự luật mới ngăn cấm mọi sinh hoạt của người Công giáo và Tin lành. Tại Turkmenistan, tình trạng của các tín hữu Kitô cũng không khá hơn. Nạn nhân của luật Hồi giáo không chỉ là các tín hữu Kitô hay tín đồ của một tôn giáo khác. Ngay cả người Hồi giáo đang sinh sống tại các nước Tây Phương cũng có thể trở thành nạn nhân của luật Hồi giáo. Ông Morici đang cử nhiều trường hợp xảy ra tại Ý. Ngày 11 tháng 8 năm 2006, một thiếu nữ Pakistan đã bị cha mẹ chặt đầu vì cô đã thách thức luật Hồi giáo để sống như một thiếu nữ Tây Phương. Hiện nay, đã có nhiều phụ nữ Hồi giáo tại Tây Phương muốn làm một cuộc cách mạng. Nhưng đây là một hành động mà nhiều người Hồi giáo khác xem là một thách thức. Một ngày sau khi tổ chức một cuộc biểu tình trước tòa án Brescia, Ý, bà Dunia Ettay đã bị một số người đàn ông Hồi giáo tấn công ngay trước Học viện Văn hóa Hồi giáo tại Milano. Hai người đàn ông đe dọa người phụ nữ nếu bà còn tiếp tục làm điều mà họ gọi là bôi bẩn Hồi giáo. Đây là một phụ nữ hiện đang mang quốc tịch Ý. Điều này có nghĩa là ngay cả trong một đất nước tự do, là nơi họ đã sinh ra và lớn lên, nhiều người Hồi giáo vẫn không hoàn toàn được tự do. Luật quốc gia Ý vẫn lùi bước trước luật Hồi giáo ngay trên đất Ý. Trong các bản báo cáo hàng năm về tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ không chỉ nói đến số phận của người Công giáo hay tín hữu Kitô nói chung, mà còn bênh vực cho quyền tự do tôn giáo nói chung của bất cứ tín đồ thuộc tôn giáo nào. Ông Morici giải thích rằng, sở dĩ tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ làm như thế không phải vì mục đích đại kết hay lý do chính trị, mà chỉ vì tự do tôn giáo đã được Công đồng Vatican II trong tuyên ngôn về tự do tôn giáo xem như một quyền cơ bản của con người. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thái độ đúng đắn trước bệnh AIDS, căn bệnh của thời đại. Đó là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Hiện nay, bệnh AIDS không còn là xa lạ với người Việt Nam nữa. Nó không còn là căn bệnh dành riêng cho thị dân, mà đã tràn về nông thôn. Hãy thử nhìn về hiện tình tại tỉnh An Giang ở đồng bằng sông Cửu Long. Với tuyến biên giới dài 98 cây số giáp Campuchia, An Giang đang là cửa ngõ để virus HIV và bệnh AIDS xâm nhập vào nội địa Việt Nam. Từ đây, căn bệnh này tiếp tục lan tỏa về các tỉnh lân cận, mà đối tượng chủ yếu hiện là thanh niên và nông dân. Điều nguy hiểm nhất là người dân ở vùng này thường thiếu hiểu biết về tác hại của đại dịch này. Theo các nhân viên chuyên trách chương trình phòng chống bệnh AIDS thuộc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, thì hiện nay, virus HIV đã có mặt tại 13 xã của huyện. Huyện này nằm trên trục quốc lộ 90, tỏa ra hướng đi Châu Đốc và Tri Tôn. Có lẽ vị trí thuận lợi này đã khiến cho vùng này trở thành bàn đạp cho virus HIV phát triển. Các quán mái lá bán cà phê, nhậu bình dân cặp hai bên lộ. Phía trước là các quán nhộn nhịp thức ăn uống, giải khát. Nhưng phía sau là những động mại dâm. Các cô gái bán dâm tại đây đã từng hành nghề tại Campuchia. Từ Campuchia trở về, các cô tiếp tục hoạt động tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Có cô hoàn lương và lập gia đình. Tai họa đã bắt đầu từ đó. Chồng con bị lây lan, và chính người chồng, vì có quan hệ bất chính với những người phụ nữ khác, lại lây truyền cho họ. Cứ thế, do quan hệ tình dục bất chính, virus HIV phát triển nhanh chóng tại thôn quê. Theo số liệu của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh An Giang, số bệnh nhân khi có triệu chứng bệnh S mới được phát hiện chiếm tỷ lệ 50% trong tổng số những người nhiễm virus HIV. Điều đó có nghĩa là các đối tượng này tiếp tục lây lan HIV trong một thời gian dài mà không phát hiện, trước khi lây cho vợ con họ. Trên đây là một vài dữ kiện về bệnh AIDS tại một vài vùng quê của miền Nam Việt Nam. Vùng quê này rất có thể là nơi tiêu biểu cho rất nhiều vùng quê khác tại Việt Nam. Rất có thể nhiều người nông dân đã nghe nói đến căn bệnh hiểm nghèo của thời đại này, nhưng họ chưa ý thức được tính cách báo động của nó. Ngay cả tại những xã hội tiên tiến, nhiều người vẫn xem thường tính cách hiểm nghèo và lây lan của bệnh AIDS. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, trước làn sóng gia tăng như vũ bão của cơn bệnh này trong cộng đồng những người Mỹ gốc Phi Châu, những nhà giáo dục về bệnh AIDS ngày càng quan ngại rằng vẫn còn rất nhiều người chưa ý thức được tính cách lây lan của cơn bệnh này. Điều đáng lo ngại nhất là hiện nay, bệnh AIDS không chỉ lây lan qua sinh hoạt tình dục giữa nam nữ hoặc giữa những người đồng tính luyến ái, mà nhất là từ những người vừa có gia đình vừa duy trì quan hệ tình dục với người đồng phái. Đồng hành với xã hội, vui mừng và hy vọng trước những thành tựu và tiến bộ của xã hội, nhưng nhất là đau buồn với những đau buồn của xã hội. Giáo hội ngay từ đầu đã tỏ ra nhiều quan tâm đối với căn bệnh hiểm nghèo của thời đại này. Phản ánh giáo huấn của giáo hội liên quan đến bệnh AIDS là lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Năm 1987, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã cho công bố một tài liệu có tựa đề Nhiều khuôn mặt của bệnh AIDS, một câu trả lời của tin mừng. Qua tập tài liệu này, các đức giám mục Hoa Kỳ trình bày một cuộc đối thoại rất tế nhị giữa kinh nghiệm của con người và truyền thống Kitô giáo. Tài liệu mở đầu bằng cách trình bày bốn khuôn mặt khác nhau nhưng tiêu biểu cho những khuôn mặt của bệnh AIDS. Trước hết là một người phụ nữ trẻ, có gia đình, có sự nghiệp vững chắc, nhưng lại mang virus HIV trước khi lập gia đình. Kế đó là một thanh niên đã từng sử dụng ma túy. Khuôn mặt thứ ba là một thanh niên có nghề nghiệp, đồng tính luyến ái, bị sa thải khi bị khám phá có bệnh AIDS. Cuối cùng là một trẻ sơ sinh mắc bệnh AIDS, bị lây lan từ người mẹ. Sau khi trình bày bốn khuôn mặt tiêu biểu trên đây, tài liệu quay sang tin mừng để tìm kiếm những sứ điệp có ý nghĩa. Thật thế, tin mừng nói rằng Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mặc khải là một Thiên Chúa cảm thông và tha thứ, rằng mỗi người đều có một giá trị vô song, rằng đau khổ có thể mang lại ý nghĩa và sự sống mới. Dựa trên tin mừng, các đức giám mục Hoa Kỳ rút ra những kết luận thực tiễn như sau. AIDS là một căn bệnh của con người. Nó không hạn chế trong một nhóm hay một giai cấp xã hội nào. Bệnh AIDS hiện diện khắp nơi. Nó kêu gọi giới y khoa và khoa học phải cố gắng tìm ra một giải đáp tốt đẹp nhất. Với con cái giáo hội, các nước giám mục Hoa Kỳ kêu gọi phải có thái độ cảm thông và hiểu biết đối với những người mắc bệnh AIDS. Cơn khủng hoảng hiện nay của bệnh AIDS đòi hỏi giáo hội phải trình bày rõ ràng giáo huấn của mình về tính dục con người. Xuyên suốt tài liệu, các đức giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, chỉ có một sự đáp ứng đúng đắn trước cơn bệnh này là cần phải có một cuộc sống lành mạnh xây dựng trên sự hiểu biết về tính dục dựa trên giáo huấn của giáo hội. Theo các đức giám mục Hoa Kỳ, kỳ thị đối với người mắc bệnh AIDS là một thái độ bất công và vô luân. Trong tài liệu liên quan đến bệnh AIDS, các vị chủ chăn Hoa Kỳ kêu gọi xã hội hãy có những chương trình thích hợp, đặc biệt có tính giáo dục, để ngăn ngừa việc lan truyền của bệnh AIDS. Riêng với những người đang mang virus HIV, các ngài khuyên họ hãy sống một cách có trách nhiệm, cụ thể là để tránh việc lây lan cho người khác. Họ được mời gọi để tiếp tục cuộc sống có ích lợi cho cộng đồng. Họ cũng được quyền làm việc và hưởng mọi tiện nghi của cuộc sống như mọi người. Với những ai có nguy cơ có thể bị lây lan, các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi họ hãy can đảm đi xét nghiệm. Trên đây là một vài điểm chính yếu trong tài liệu của các đức giám mục Hoa Kỳ liên quan đến bệnh AIDS. Nhìn nhận rằng không phải tất cả mọi người đều phải sống phù hợp với luân lý Kitô giáo, và những nguy cơ của cơn đại dịch này là khôn lường. Tài liệu của các vị chủ chăn Hoa Kỳ khẳng định rằng, những chương trình giáo dục công cộng của chính phủ cần phải được đặt cơ sở trên một sự hiểu biết đúng đắn và toàn diện về ý nghĩa của tính dục con người, chứ không chỉ bao gồm những phương thế thường được gọi là quan hệ tính dục an toàn. Thật thế, các đức giám mục Hoa Kỳ lên án đều được gọi là quan hệ tính dục an toàn, bởi vì chủ trương này chỉ mở ngõ cho cuộc sống buông thả về tình dục và hạ giá tính dục con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bài báo Trong Nguyệt Sang Atlantic, số phát hành tháng 7 và tháng 8 năm 2007, nói về hai cuộc khủng hoảng tín ngưỡng, bản dịch tiếng Việt của Linh Mục Bùi Tiến. Không có gì phân biệt Hoa Kỳ với Âu Châu cho bằng tôn giáo. Hoa Kỳ bày tỏ lòng đạo đức một cách công khai và có vô số những giáo phái lớn mạnh. Còn Âu Châu chính thức theo chủ nghĩa thế tục và có nhiều nhà thờ thiếu vắng người đến thờ phượng, trở thành như một thứ đồ cổ để ngắm nghía. 90% người Mỹ nói rằng họ tin vào Thiên Chúa, trong khi chỉ có khoảng 60% dân chúng ở các nước Anh, Pháp, Đức nói rằng mình tin vào Thiên Chúa. Chính trị ở Hoa Kỳ bị chia rẽ vì những tranh luận liên hệ đến niềm tin là một điều rất ít khi xảy ra ở bờ bên kia Đại Tây Dương, trong khi những tranh luận ở Âu Châu diễn ra trong không khí phi tín ngưỡng là một điều không tưởng tượng được ở Hoa Kỳ, nơi mà, theo những cuộc thăm dò dư luận, một tín đồ Hồi giáo hoặc một người đồng tính luyến ái có nhiều cơ may để thắng cử tổng thống hơn là một người vô thần công khai. Sau ngày 11 tháng 9 năm 2001,
sự tương phản này trở nên rõ nét hơn. Rồi Âu Châu và Hoa Kỳ xem ra đứng vào hai vị trí đối cực, như nước với lửa, một cách thường xuyên hơn. Tuy nhiên, có chuyện ngược đời là thời đại chúng ta hôm nay lại có thể được coi như là một thời mà hố sâu ngăn cách về tôn giáo giữa hai lục địa đang bắt đầu thu hẹp dần dần. Tại Hoa Kỳ, dưới thời của Tổng thống Bush, lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước này, có một trào lưu thế tục lan rộng và muốn hướng về Âu Châu để bắt chước kiểu mẫu thế tục ở Âu Châu. Trong khi đó tại Âu Châu, một khối Hồi giáo đang vươn lên và một nhóm Kitô hữu quả quyết hơn đang gây nên những cuộc chiến về văn hóa theo kiểu Mỹ, trên một lục địa từng tự hào là đã vượt qua những tranh cãi hỗn độn như vậy. Khúc quanh về trào lưu thế tục ở Mỹ thực ra bắt đầu vào thập niên 1990. Dù rằng mãi đến năm 2002 mới có hai nhà xã hội học ở Đại học Berkeley lần đầu tiên nhận ra hiện tượng này. Một sự kiện gây nhiều kinh ngạc, đó là tỷ lệ những người Mỹ nói rằng họ không thiên về một tôn giáo nào đã gia tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy 10 năm, từ 7% lên 14% dân số. Sự gia tăng bất ngờ này không phải là hậu quả của một trào lưu vô thần lớn mạnh. Đúng hơn, có thêm nhiều người Mỹ né tránh các tôn giáo có tổ chức quy củ, như muốn nói lên một sự phản kháng đối với nhóm tôn giáo hữu khuynh. Hai nhà xã hội học Mỹ cho rằng, nếu liên hệ giữa tín ngưỡng và khối bảo thủ chính trị tiếp tục gia tăng, việc những người cấp tiến xa lánh các tôn giáo có tổ chức quy củ có thể trở nên một tục lệ như đã xảy ra ở nhiều quốc gia khác. 5 năm sau, khuynh hướng này có vẻ như vẫn đang tiếp diễn. Điều này xảy ra trong một thế hệ trẻ đang càng ngày càng trở nên thế tục hóa. Một thăm dò gần đây cho thấy 20% trong số những thanh niên Mỹ tuổi từ 18 đến 25 cho biết là mình không theo một tôn giáo nào. Một gia tăng đáng kể so với 11% vào cuối thập niên 1980. Trong các tuyên bố công khai, các nhà khoa học cũng có vẻ hăm hở tấn công các tôn giáo như là một đe dọa, chứ không phải như là một sự gây phiền hà. Trào lưu thế tục đã trưởng thành thời ông Bush, xem ra thu hút đám đông mạnh hơn. Trong khi trào lưu thế tục trước đây có khuynh hướng nuôi dưỡng một cách ý thức thái độ trung lập đối với tôn giáo, thì trào lưu thế tục mới rõ ràng là không ngại ngùng bày tỏ thái độ thù nghịch đối với các tín ngưỡng truyền thống, hay ít ra là đối với bất cứ cố gắng nào nhằm pha trộn tín ngưỡng với chính trị. Những tiếng nói thế tục cực đoan coi tôn giáo là một vi khuẩn hoặc thuốc độc. Trào lưu thế tục cứng rắn này là một điều tương đối cực đoan trong bối cảnh của nước Mỹ, nơi mà sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước rất ít khi tách rời Thiên Chúa ra khỏi chính trị. Từ phong trào bãi bỏ nô lệ và hoạt động xã hội theo Phúc Âm trong thế kỷ thứ 19, cho đến phong trào dân quyền và chống phá thai của thế kỷ 20, những hoạt động chính trị với động lực tôn giáo vẫn là một phần thông thường trong đời sống quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng Âu Châu ngày mai có thể lại giống như Hoa Kỳ hiện nay, với một thứ chính trị ngày càng bị chi phối bởi những xung đột giữa các tín đồ với nhau, hoặc giữa người có tín ngưỡng với người vô tín ngưỡng. Lục địa Âu Châu thực ra đã bắt đầu một cuộc chiến văn hóa tầm mức nhỏ, do sự đụng độ giữa lòng nhiệt thành tôn giáo của khối di dân Hồi giáo và nền văn hóa thế tục bao quanh họ. Âu Châu thế tục thấy mình ở vào một tình huống xa lạ, vẫn bị quấy rầy vì những vấn đề liên hệ đến tín ngưỡng, gần như bên Hoa Kỳ. Những tranh cãi như vậy có thể sẽ dịu xuống khi di dân Hồi giáo được đồng hóa theo những quy tắc Âu Châu. Nhưng ít nhất cho đến lúc này, đề kháng của di dân Hồi giáo đối với sự đồng hóa đưa ra một giả thuyết là họ có thể thành công trong việc thay đổi những quy tắc ấy, cũng như họ bị những quy tắc này thay đổi. Trong khi đó, có những dấu hiệu cho thấy Kitô giáo cũng vươn mình lên sau những thập niên co cụm phòng thủ. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã coi việc tái phục hồi ảnh hưởng Kitô giáo tại Âu Châu là một chủ đề trong triều đại giáo hoàng của ngài, và những can thiệp của giáo hội trong cuộc tranh luận về giao kết đồng tính ở Tây Ban Nha, cũng như trong cuộc trưng cầu dân ý ở Italia, về việc nới lỏng những hạn chế về sự thụ thai trong ống nghiệm, cho thấy một sự tương đồng rõ rệt với thái độ cương quyết mà dân chúng Hoa Kỳ mong đợi từ các nhà lãnh đạo tôn giáo của mình. Trong mỗi trường hợp nêu trên, thay đổi về dân số có thể đã đẩy tôn giáo trở lại chính trường Âu Châu. Sinh suất của dân Hồi giáo tại lục địa Âu Châu cao hơn hẳn so với sinh suất của các sắc dân không Hồi giáo. Và việc di dân từ các nước Hồi giáo vẫn tiếp tục ở mức độ nhanh chóng. Theo nhà xã hội học Rodney Stark, ưu thế về dân số của Kitô giáo đã giúp họ kiểm soát Âu Châu trong thế giới thượng cổ. Trong một bài viết trên tạp chí Prospect của Anh Quốc năm ngoái, nhà chính trị học Eric Kaufman lý luận rằng, bây giờ những thế lực dân số tương tự có thể đang đưa Âu Châu đến gần một thời hiện đại như kiểu Hoa Kỳ. Theo đó, bức tường tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước trông giống như một hàng rào với những cọc gỗ thưa thớt, dễ dàng để dẹp bỏ hoặc chui qua lại. Tuy nhiên, chúng ta không nên phóng đại những khuynh hướng này. Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia nặng về tôn giáo, và phe thế tục hóa vẫn là một thiểu số phải vất vả phòng thủ, trong khi Âu Châu vẫn mạnh mẽ trong nỗ lực ngăn cản tín ngưỡng xâm nhập vào chính trị. Nhưng cả hai lục địa có thể sẽ trôi dạt vào một vùng nơi mà tín ngưỡng tôn giáo có lẽ vẫn tiếp tục là nguyên cớ thường xuyên gây căng thẳng, chứ không phải là một chuyện tầm thường hoặc là một kỳ lạ hiếm hoi. Nước Mỹ đã tránh được tình trạng đối kịch nói trên nhờ vào lòng sùng đạo gần như phổ quát. Âu Châu, ít nhất là trong thời gian gần đây, đã tránh được xung đột nhờ nuôi dưỡng một thái độ hoài nghi gần như phổ quát. Nhưng nếu hố sâu ngăn cách về tôn giáo giữa hai lục địa giảm bớt, sự chia rẽ ở mỗi lục địa sẽ trở nên sâu rộng hơn, và sự an bình về tín ngưỡng sẽ dần dần trở thành chiến tranh văn hóa, hoặc có thể còn tệ hại hơn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài báo đăng trong Nguyệt San Atlantic số phát hành tháng 7 và tháng 8 năm 2007, nói về hai cuộc khủng hoảng về tôn giáo. Bản dịch tiếng Việt của Linh Mục Bùi Tiến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện trong tin tưởng chữa lành mọi bệnh tật. Carey nói, sống trong một thế giới đầy đau khổ trước mắt, chúng ta phải là những nhà chuyên môn của niềm tin tưởng và cậy trông. Trong tin mừng Marco thuật lại, có người bị phong hồi đến gặp người, anh ta quỳ xuống và van xin rằng, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch. Ngài chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo, tôi muốn anh được sạch. Lập tức những phong hồi biến mất. Đối với người Do Thái, kẻ mắc bệnh phong cùi coi như đã bị Thiên Chúa trục rữ và xã hội loại bỏ, không được tham dự các nghi lễ trong hội đường. Họ phải rung chuông mỗi khi họ đi qua nơi công cộng, vì bắt buộc phải báo cho mọi người tránh xa họ, vì họ đang mang bệnh phong cùi. Trong hoàn cảnh bi đát đó, Chúa tới và đặt tay trên họ. Với Chúa, Ngài chấp nhận mọi bệnh tật, và qua cái đặt tay, người chữa lành bệnh nhân. Bệnh nhân về thể xác cũng như tinh thần, vì cả con người là một thực thể mà người đã tạo dựng. Nhưng muốn được chữa lành, chúng ta phải muốn và phải xin. Theo Erikson, thì giai đoạn 6 của đời sống con người, với số tuổi 19 cho tới 35, là những năm tràn đầy sức sống. Vì thế sự quyết định chọn đúng đường đi hay đi ngược đường, cần có sự khôn ngoan và cái nhìn lành mạnh đứng đắn để khỏi đi lạc hướng. Một khi đi lạc hướng và đeo mình vào những vết thương, tự mình làm khổ mình, để rồi mắc vào những bệnh tật không chữa được, lúc đó họ phải chuyển hướng thì đã muộn. Nhưng như trong tin mừng thì đối với Thiên Chúa không có gì mà Ngài không làm được. Vì thế chúng ta cần cầu nguyện trong tin tưởng để được chữa lành. Trong đời sống lứa đôi, có những căn bệnh lãnh cảm, mất hứng thú trong đời sống vợ chồng. Khi bị phản bội vì những vết thương hằn sâu, theo con người, khó có thể chữa lành được. Nhưng với Chúa Giêsu, một khi có lòng tin tưởng vào Ngài, tất cả các bệnh tật đều được chữa lành. Trong sách Chữa lành 8 giai đoạn cuộc sống con người, có thập lại một cặp vợ chồng tên là An, Jim, và hai con trai tên là Kevin và Patrick. Bà An bị ung thư tử cung, người ta khuyến khích bà cầu nguyện thinh lặng với một người khác, rồi bà được nhóm người cũng hỗ trợ cho bà. Sau buổi cầu nguyện, về nhà bà cảm thấy bướu nhỏ dần và cơn đau cũng bớt. Sau đó bà tiếp tục mời gia đình cầu nguyện ít phút với bà mỗi ngày. Bướu tử cung không phải chỉ là một bệnh, nhưng cùng cái đó, sự liên hệ giữa bà và chồng tên là Jim cũng có ảnh hưởng tiêu cực, đã và đang gây đau khổ cho cả hai người trong 15 năm qua. Bà An đã có tư tưởng ly dị chồng từ lâu, đồng thời Kevin và em là Patrick, con ông bà Jim và An, cả hai bị bệnh kinh phong. Hai vợ chồng không tìm được cách chữa trị cho hai con. Lúc nào bà An cũng lo lắng, không những cho hai con mà cho riêng bệnh ung thư của mình nữa. Bà luôn hình dung nếu bà chết thì hai con bà sẽ ra sao. Sau 4 tháng tiếp tục theo hội cầu nguyện, bà cho biết Jim chồng bà không bao giờ cầu nguyện chung, thế mà chính ông cùng hai đứa con cũng cùng cầu nguyện với bà. Sau 3 tuần lễ bà đi khám bác sĩ, thì lạ thay, bác sĩ cho biết bướu tử cung đã nhỏ dần và đã trở về trạng thái bình thường. Mùa Giáng sinh tới, cả gia đình bận rộn, về lễ lại, họ không còn giờ để cùng cầu nguyện, vì thế cơn đau của bà tái phát, và cái bướu tử cung cũng bắt đầu phát xuất từ đó. Sau thời gian, bà xin chồng và hai con cầu nguyện trở lại, và dần dần ung thư biến mất, cơn đau cũng ngừng hẳn. Các bác sĩ chứng nhận bà không còn dấu vết của ung thư nữa. Chữa xong ung thư, tình nghĩa hai vợ chồng cũng được lành lặn, và hai đứa con được người hảo tâm giúp đỡ. Chúng có thuốc bảo trì. Từ đó theo thông lệ cả gia đình cầu nguyện chung trong thinh lặng, và cả gia đình được chữa lành. Bà An sau này tuyên bố, từ nay bất cứ gì xảy ra, chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể thiếu nhau. Và cũng từ đó, bà An và Jim đã sống trong sự thân mật với Chúa và với nhau. Họ có một hình ảnh sống động về Thiên Chúa gần gũi với họ trong tình yêu. Sau một hội đã được thành lập, gọi là Hội Kinh Phong Quốc gia, đã chọn Kevin con bà, mới có 9 tuổi làm người mẫu cho hội. Cả gia đình được phỏng vấn và gặp Tổng thống Mỹ. Cả gia đình trở nên nhân chứng sống động của phong trào cầu nguyện yên lặng. Họ đã nêu gương cho những gia đình có trẻ kinh phong, và cho những cặp vợ chồng đang phải sống tranh đấu với con bệnh và đời sống khó khăn của họ trong những đau thương quẫn bách này, để được can đảm và chấp nhận. Sau đây là cách cầu nguyện thinh lặng của vợ chồng. Bạn hãy để ra 20 phút mỗi ngày, bạn và người chồng hoặc vợ, hay một người thân nào khác để cầu nguyện thinh lặng. Thứ nhất, bạn hãy suy nghĩ xem bạn cần Chúa chữa cái gì cho bạn. Thứ hai, bạn hãy chia sẻ nhu cầu đó với chồng, vợ hay một người thân đang có mặt. Thứ ba, hãy để một người bắt đầu cầu nguyện và bạn là người nhận. Nếu bạn là người cầu nguyện chính, bạn hãy nhìn nhận tình yêu bạn có cho người ấy và tình yêu Chúa cho người ấy. Bạn hãy mở rộng tình yêu của bạn cho người ấy, cũng như Chúa đã mở rộng tình yêu Ngài cho người ấy khoảng 5 phút. Người được bạn cầu nguyện, hãy mở rộng tâm hồn, đón nhận tình yêu qua cách hít thở vào lồng ngực. Thứ bốn, sau đó bạn thay vị trí với người kia và cũng lặp lại như phần trên. Thứ năm, nếu chỉ một mình bạn, bạn hãy hình dung một tay nắm tay Chúa và một tay nắm tay người chồng hoặc vợ hoặc một người bạn thân của bạn, rồi bạn hỏi Chúa những gì mà người đó cần nhất. Và với Chúa Giêsu, bạn hãy hít thở tình yêu lành mạnh vào người đó. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây Thiên Phước kể câu chuyện một vụ nổ đã làm cho một chú bé 7 tuổi bị phỏng nặng ở đôi chân. Đến nơi các bác sĩ đã nghĩ rằng cần phải cưa chân. Người ta nói với mẹ cậu, thằng Glenn của chị sắp thành kẻ tàn phế suốt đời đấy. Thế mà 2 năm sau, với niềm tin mãnh liệt, cậu đã rời bỏ cặp nạng, chẳng những đi bộ mà cậu còn chạy được nữa. Dù chạy không nhanh lắm nhưng vẫn chạy được. Cuối cùng, cậu thi đậu đại học, môn ngoại khóa của cậu là chạy đua. Quả thật, cậu đã làm cho mọi người kinh ngạc, cậu lần lượt phá kỷ lục ở liên đại học. Tại đại hội ở Olympic Berlin, chẳng những cậu được đánh giá là vận động viên xuất sắc môn chạy 1.500 mét, mà cậu còn phá kỷ lục Olympic về môn chạy này nữa. Đó là hy vọng và niềm tin của sự cầu nguyện. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Chào buổi sáng trên báo Thanh Niên, ấn bản điện tử, số ra ngày hôm qua, tác giả Thanh Thảo đã viết về cuộc sống ngày càng khó khăn của người nghèo như sau. Chỉ số giá cả trong 7 tháng đầu năm nay tăng 6,19% và còn hứa hẹn sẽ tăng nữa. Nói đến con số nhiều khi khó hình dung giá cả trên thị trường, đặc biệt là giá nhu yếu phẩm cần thiết tác động thế nào trên đời sống của người dân. Bây giờ, nếu phỏng vấn Bộ trưởng Tài chính, thì sẽ nhận được những nhận định ở tầm vĩ mô. Nhưng nếu phỏng vấn các bà nội trợ, những công nhân, công nghiệp vẫn hàng ngày tiếp xúc với giá cả cụ thể của những mớ rau, con cá, ta sẽ thấy giá cả tăng đã gây những xót xa như thế nào tới họ. Tác giả bài báo ghi nhận, nhiều chị em công nhân nói, họ chỉ còn đủ tiền để ăn rau, ăn dưa cà qua bữa, nghĩa là không thể để dành được đồng nào cho những lúc ốm đau hay những việc cần phải chi tiêu trong đời. Với những bữa ăn hàng ngày như thế, lấy đâu ra sức khỏe đủ cho họ lao động lâu dài? Nếu cứ tính mỗi năm, họ thu nhập 12 triệu đồng Việt Nam, rồi quy ra Mỹ Kim, ngót nghét là 800, rồi cho đó là mức thu nhập coi được, thì quá nhầm. Với số tiền ấy, nếu người công nhân sống ở nông thôn, có vườn, có ruộng, thì mức thu nhập là tạm ổn. Nhưng khi đã bật gốc ra sống và làm việc ở thành thị, với niềm hy vọng kiếm tiền cho cả gia đình ở nông thôn, thì coi như cả hai mục tiêu nuôi mình và nuôi gia đình ở quê đều không đạt được. Trong khi ở nhiều miền quê, nhất là ở nông thôn miền Bắc, mức thu nhập của người nông dân thấp đến khó tưởng tượng. Nhiều người chỉ kiếm được vài ba nghìn bạc một ngày. Trong khi phải chịu bao khoản đóng góp có lý và vô lý quanh năm suốt tháng. Giá cả tăng có thể phản ánh độ nóng của tăng trưởng kinh tế. Nhưng một khi sự tăng trưởng ấy chưa đi kèm với mức tăng thu nhập trong một bộ phận rất lớn người lao động, tập trung ở thành phần công nhân công nghiệp và nông dân, đặc biệt ở những vùng khó khăn. Một khi hố phân cách giàu nghèo tăng đột biến, thì vấn đề đời sống người lao động nghèo trở thành bức xúc trong xã hội. Tác giả bài báo kết luận: tôi nghĩ đây chính là vấn đề nóng mà Quốc hội khóa 12 này phải đặt lên bàn nghị sự và phải tìm bằng được những giải pháp khả thi hữu hiệu. Quý vị và các bạn thân mến, liệu những người đang ngồi họp tại một nơi thường được gọi là cơ quan quyền lực cao nhất nước có nghe thấu lời kêu than trên đây không? Trước khổ ngăn cách giàu nghèo tại Việt Nam hiện nay, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, trong lá thư mới đây gửi cho một thành viên của câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình, đã nhận định một cách còn mỉa mai và đau xót hơn báo Thanh Niên trên đây. Ngài viết, báo chí cũng thông tin những ngành liên hệ với y tế toa rập nhau trấn lột bệnh nhân. Hình như các ngành, thay vì biến giai cấp vô sản thành đầy tớ phục vụ nhân dân theo như lời bác dạy, thì thực tế cho thấy là giai cấp vô sản biến nhân dân thành vô sản và tự biến mình thành một giai cấp mới mà tôi nghe nhiều người gọi là tư sản đỏ. Ngày nay, khi mà một viên chức nhà nước phải chia 1.000 tỷ đồng cho người vợ ly dị, thì không còn là tư sản nữa, mà phải gọi là tư bản hay đại gia đỏ. Lâu lâu rồi tôi thấy báo chí tường thuật lời ông Tổng Bí Thư tuyên bố tham nhũng là quốc nạn. Có lẽ là quốc nạn cho người dân, chứ còn đối với nhiều đầy tớ của nhân dân, đó là cơ hội tốt để trở thành đại gia đỏ. Không biết những lời này của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn có thấu đến tai những người tự nhận là đại diện của cấp vô sản không? Hay chỉ là tiếng kêu giữa sa mạc? Ai đó đã nói, trong một xã hội không có tự do, mình phải biết hổ thẹn khi được hưởng mọi tự do. Trong một xã hội nghèo đói, mình lại càng phải xấu hổ hơn khi sống nhỡ nhơ trong giàu có dư dật. Thật ra, nếu còn có một chút lương tâm để biết hổ thẹn, thì những người lúc nào cũng tự xưng là giai cấp vô sản hẳn phải độn thổ để giấu mặt khi nắm hết trong tay quyền lực và sống như các đế vương. Làm người thật sự là còn biết hổ thẹn. Hổ thẹn khi làm điều bất chánh đã đành, mà còn phải hổ thẹn khi đứng trước sự nghèo nàn khốn khổ của người khác, mà vẫn cứ ung dung săn sóc cho bộ da riêng của mình. Trong dụ ngôn Người Phú Hộ và Người Hành Khất Lazaro, Chúa Giêsu không đá động đến nguồn gốc của tài sản mà người giàu có đang thụ hưởng. Ngài chỉ lên án thái độ vô cảm dửng dưng của ông trước một con người nghèo hèn khốn khổ đang lê lết dưới chân mình. Điều này có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của người môn đệ Chúa Giêsu không? Đây quả là câu hỏi cần được đặt ra cho chúng ta để tự vấn lương tâm. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim nhạy cảm, luôn biết xúc động trước nỗi khổ đau của người đồng loại, hầu sống xứng với ơn gọi làm người và làm con cái Chúa.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con biết về đâu, về đâu con đi tìm
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is...